thương để con hằng dõi bước. Đời Ngài được chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đi vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho đời ai.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, Amen. Cầu xin Chúa Thánh Thần, người thương thâm thiết hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao rồi cho đáng ngôi thánh đường. Mời anh chị em đọc tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew chương 21 từ câu 33 đến 46. Dụ ngôn những tá điền sát nhân. Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác. Có gia chủ kia trồng được một vườn nho. Chung quanh vườn ông rào dậu, trong vườn ông khoét bồn đạp nho và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác rồi chạy đi xa. Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông, chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ. Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước, nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy. Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng chúng sẽ nể con ta. Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con thì bảo nhau, đứa thừa tự đây rồi, nào ta giết quách nó đi và đoạt lấy gia tài nó. Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Vậy xin hỏi, khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? Họ đáp, ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng và cho các tá điền khác canh tác vườn nho. Để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.
Đức Giêsu bảo họ,
Kinh Thánh có câu, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Các ông chưa bao giờ đọc câu này sao? Bởi đó, tôi nói cho các ông hay, nước Thiên Chúa sẽ lấy đi
không cho các ông nữa,
mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương. Đá này rơi trúng ai sẽ làm người ấy nát thịt. Nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu rằng người nói về họ. Họ tìm cách bắt người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho người là một ngôn sứ. Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa vì đã quy tụ chúng con nơi đây để học hỏi và chia sẻ tin mừng ngày Chủ nhật của Chúa. Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã ban cho chúng con hồng ân được làm con cái Chúa và giao cho mỗi người chúng con một trách nhiệm trong cuộc sống. Xin ban cho chúng con biết xin hoa lời. Xin ban cho chúng con luôn là những viên đá nhỏ được kết hiệp với đá tảng góc tường, góp phần xây dựng giáo hội trần gian theo thánh ý Chúa. Nhờ công nghiệp Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.
Amen.
Xin anh chị em đọc một kinh kính mừng để dâng lên mẹ khởi sự tháng 10 tháng mừng côi.
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người được, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi này và trong giờ lâm tử. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy các môn đệ lại gần Chúa Giêsu và hỏi: Thưa Thầy, ai là người lớn nhất trong nước trời? Bấy giờ Chúa Giêsu gọi một em nhỏ đến đặt giữa các ông và bảo: Thầy bảo thật các con, nếu các con không hoán cải và trở nên giống trẻ thơ, các con sẽ chẳng được vào nước trời. Vậy ai tự hạ, coi mình như em nhỏ này, người ấy sẽ là người lớn nhất trong nước trời. Đó là lời Chúa.
Kính thưa công đoàn, tôi tin chắc rằng anh chị em tới đây chắc cũng đã biết tiểu sử của Thánh Teresa Hội Đồng Giêsu và có một tâm tình đặc biệt với thánh nhân, cho nên hôm nay mới tới đây. Nhưng có khi nào anh chị em đặt từng vấn đề tại sao một thiếu nữ 24 tuổi đầu sống ở trong nhà dòng ít năm chẳng ai biết tới cả, mà bây giờ lại được giáo hội tôn phong làm vị thánh vĩ đại, mà lại được đặt làm bổn mạng các sứ truyền giáo? Bởi vì thánh nhân có bao giờ ra khỏi bốn bức tường của nhà kín đâu. Và nếu mà chúng ta tự đặt câu hỏi, nếu mà mỗi người chúng ta thử định nghĩa về Thánh Teresa Hội Đồng Giêsu, chúng ta dùng cái định nghĩa như thế nào? Mẹ Hội Thánh thì đã cho chúng ta cái định nghĩa đó là vị tông đồ vĩ đại, là bốn mạng của nhà truyền giáo. Thánh nhân ở trong nhà dòng thì được gọi là Teresa Hài Đồng, mà lại Giêsu. Riêng tôi thì tôi có lẽ định nghĩa thánh nhân bằng chữ yêu, như trong bài đọc 2 chúng ta vừa nghe. Và thế theo tinh thần tin mừng thì đó là người nhỏ, người rất nhỏ trong nước trời. Nhưng hôm nay thì tôi dùng cái động từ đi để diễn tả, giới thiệu thánh nhân này. Cái đi đây là đi ra và đi đến. Mà nếu dùng cái ngôn từ của Đức Phanxicô trong tông huấn đầu tiên của Ngài, niềm vui của tin mừng, thì có lẽ Ngài là một người môn đệ thừa sai, môn đệ truyền giáo. Như trong số 121 của tông huấn này, Đức Thánh Cha đã định nghĩa rõ ràng. Và có thể trong tông huấn đó, Đức Thánh Cha nói miết tới người môn đệ truyền giáo này, người môn đệ thừa sai này. Vậy Teresa đã áp dụng đúng cái tinh thần của bài tin mừng hôm nay, trở nên nhỏ bé trở nên nhỏ bé bằng cái thái độ đi ra khỏi cái bản thân của mình. Mà khi đi ra như thế thì tất cả mọi cái nó đều đi theo. Một thái độ của trở nên nhỏ bé, phải đi ra. Đấy là cái thái độ trước nhất của người môn đệ. Đức Thánh Cha trong tông huấn Ngài nói đi nói lại, và trong sứ điệp truyền giáo ngày 19 tháng 10 sắp tới, Ngài nói tới nhiều lần phải đi ra khỏi. Ra khỏi mình, ra khỏi cái gia đình của mình, ra khỏi cái cộng đoàn của mình, ra khỏi cái sứ đạo của mình, ra khỏi cái giáo phận của mình, ra khỏi cả cái giáo hội của mình. Có đi ra mới thấy được. Đó là thái độ trước tiên. Đi ra khỏi để đến đâu? Đến với Thiên Chúa là Cha. Thánh Teresa đã đi ra khỏi cái con người của mình. Ngài đến gặp Thiên Chúa là Cha qua trung gian của Chúa Giêsu. Đi ra khỏi mình, ra khỏi cộng đoàn của mình, gia đình của mình, để mình tới với Thiên Chúa là Cha. Mình mới nhận ra là có một Thiên Chúa duy nhất và chân thật, là Cha của chúng ta và Cha của mọi người. Có đi ra mới thấy được cái điều đó. Ở trong nhà, ở trong cộng đoàn mình, mình chỉ tưởng thấy xung quanh có cái gia đình mình nhỏ bé. Ở trong cái giáo hội của giáo phận của mình, mình cũng chỉ thấy được mấy anh chị em ngày nào cũng gặp nhau ở nhà thờ sáng trưa chiều tối lễ lạy, quên mất mình có một Thiên Chúa là Cha, Cha của mọi người. Và tới đó thì Ngài lại bảo trở về đi, đến với anh chị em của mình. Và khi trở về đến với anh chị em của mình thì ta mới thấy hóa ra cái gia đình của ta nó lớn vô cùng, gồm cả 8 tỷ người trên thế giới này. Và tên đều là con cái của Cha, đều là anh chị em với nhau. Họ cũng có quyền được gọi Thiên Chúa là Cha. Họ cũng có quyền được chia sẻ cái ân ân của Thiên Chúa. Họ có quyền được gọi mọi người là anh chị em. Họ có quyền sống cái tình nghĩa con cái Cha và anh chị em. Thay vì hận thù, thay vì ghen ghét, thay vì bóc lột, thay vì áp bức, thay vì đày đọa, thay vì tra tấn, thay đủ mọi sự bất công cả. Đi, đi ra khỏi, đến với Cha. Cha dẫn chúng ta đến với anh chị em. Và Thánh Teresa đã sống trọn vẹn cái tâm tình người môn đệ thừa sai này. Bằng cách là môn đệ, Thánh Teresa đã có mối thâm tình từng giây từng phút với Thiên Chúa của mình. Ta gọi là đời sống nội tâm, ta gọi là đời sống thiêng liêng, ta gọi là đời sống cầu nguyện, ta gọi là đời sống tâm linh. Thánh nhân có một những cái mối thâm tình liên tục với lời của Thiên Chúa, với Chúa Giêsu Thánh Thể, với Thiên Chúa là Cha. Và vì thế bao nhiêu đau khổ, bao nhiêu thử thách, bao nhiêu căm go, bao nhiêu khó khăn trong cuộc đời tu trì, thánh nhân đã vượt qua được. Không có thì quỵ ngã rồi. Nhưng đồng thời thánh nhân lại được Cha chỉ đến với anh chị em. Vì thế mặc dầu không ra khỏi 4 bức tường, nhưng thánh nhân hằng ngày đều ôm ấp tất cả nhân loại. Và Ngài tha thiết có mặt với hết mọi người, đặc biệt qua trung gian của các vị thừa sai. Đời sống của Ngài, hơi thở của Ngài là toàn thể đời sống của nhân loại thế giới. Ngài ôm ấp cả vào trong tâm hồn của Ngài, trong cuộc sống của Ngài. Có thể nói Ngài nhìn thấy tất cả nhân loại đau khổ thèm khát lời của Thiên Chúa. Cho nên những khó khăn thử thách trong cuộc đời, trong dòng tu, không làm cho Ngài quỵ ngã mà thúc đẩy Ngài tiến tới hơn. Và phải nói rằng không còn giờ để nghĩ tới những đau khổ
thử thách nữa, bởi vì thấy cả một cánh đồng truyền giáo mênh mông bát ngát, không có lúc nào ngơi nghỉ nghĩ tới những anh chị em đó. Cho nên đến với anh chị em, mỗi người trong mỗi hoàn cảnh. Có những người đến mà không thấy gì cả, nhưng có những người ở một chỗ mà vẫn đến được với mọi người. Chính cái tâm ý và cái lòng tình yêu của người thôi thúc mình, Chúa sẽ thực hiện qua cái điều. Cho nên ta gọi thánh nhân là người môn đệ thừa sai vĩ đại, bởi Ngài đã có một cái mối thâm tình với Thiên Chúa là mến Chúa, nhưng đồng thời cũng yêu người. Không thể nào có một mà thiếu một được. Không ai có thể mến Chúa mà không yêu con người, mà không ai có thể yêu con người cho đúng nghĩa nếu không nhận biết Thiên Chúa. Từ đó chúng ta sẽ thấy chúng ta là người môn đệ Đức Kitô, chúng ta có phúc trường nào, bởi chúng ta biết Chúa và cũng biết anh em. Cho nên mỗi người Kitô hữu chúng ta đích thực phải làm nhà thừa sai đích thực. Mỗi người Kitô hữu chúng ta đích thực phải là người mến Chúa, yêu đồng bào, yêu nhân loại, yêu cha, yêu mẹ, yêu anh em, yêu hết mọi người, yêu cả những người được mệnh danh là kẻ thù, cũng bằng một tình yêu Thiên Chúa mà thôi. Mừng lễ Thánh Teresa hôm nay là một dịp để chúng ta xác tín thêm chúng ta có phúc như thế nào, bởi chúng ta đã được biết Thiên Chúa là cha, và chúng ta cũng được sai đến với anh em. Chúng ta lại càng gần phải thấy rõ hiện tình hôm nay trên thế giới này. Khởi đầu cái sứ điệp của ngày truyền giáo 19 tháng 10 sắp tới, Đức Thánh Cha Phanxicô nói hiện nay trên thế giới còn rất nhiều người chưa được nghe danh Giêsu, và đây là sứ mạng cấp bách. Đã nói cấp bách là không thể ngưng nghỉ được. Xin cho chúng ta ý thức điều này, để trong mỗi môi trường sống của ta, ta sẽ trở thành những người ý thức hơn bao giờ hết cái hạnh phúc được biết Thiên Chúa. Nhưng đồng thời hạnh phúc đó chỉ có thể trọn vẹn khi chúng ta biết đến với anh chị em, biết chia sẻ cho anh chị em. Và khi chia sẻ như vậy thì chúng ta sẽ thấy ngay lập tức chúng ta trở thành con người nhỏ bé trước mặt Chúa, bởi chúng ta không làm được gì khả đâu. Với cái cánh đồng mênh mông bát ngát, chúng ta có thấm gì đâu trong những, chúng ta sẽ cảm nghiệm ngay lập tức cái cảm nghiệm của Thánh Teresa, và cũng là cái cảm nghiệm mà Chúa Giêsu nói hôm nay: nếu các ngươi không trở nên nhỏ bé như các em nhỏ, không vào nước trời được. Chính cái đời sống truyền giáo như thế, cái đời sống quan tâm tới người khác, cái đời sống chia sẻ tin mừng người khác, chúng ta mới càng ngày càng cảm nghiệm thêm hạnh phúc, đồng thời mới cảm nghiệm thêm cái nhỏ bé của chúng ta. Đồng thời từ đó chúng ta mới bám chặt vào Thiên Chúa và cũng biết chỉ thương người anh chị em. Xin Thánh Teresa bầu cử cho chúng ta, để mỗi ngày chúng ta cũng biết noi gương Ngài. Ngài là vị bổn mạng của chúng ta, Ngài là mẫu gương tuyệt vời. Xin Ngài bầu cử cho chúng ta cũng biết đi theo con đường nhỏ bé của Ngài, bằng cách đến với Thiên Chúa một cách mỗi ngày mỗi gắn bó hơn, đồng thời cũng biết đến với anh chị em dưới mọi hình thức, để cho anh chị em đó cũng nhận biết chỉ có một Thiên Chúa là cha duy nhất và chân thật, và đấng cha đại sai Đức Giêsu Kitô. Amen.
Vâng, tôi xin bắt đầu liền anh chị em. Trong bài phúc âm mà chúng ta vừa nghe đọc, câu hỏi thứ nhất là Đức Giêsu nói dụ ngôn này cho ai ạ? Ai mà trả lời được câu này và nói đúng cái câu đó thì tôi rất phục ạ. Có ai trả lời cho tôi là nó nằm ở câu mấy, chương mấy không ạ? Vâng, đấy, có người giơ tay nè.
Thưa cha, câu thứ nhất Đức Giêsu nói dụ ngôn này với các thượng tế và kỳ lão.
À, đấy, thì tôi đang chờ một câu hỏi khác. Vâng, đúng đấy, nhưng mà tôi vẫn chờ một câu khác ạ. Tôi đang thích thú về một câu khác. Như vậy ai mà đọc bài phúc âm thì mới thấy ngay. Đọc phúc âm mà không để ý như vậy là...
Thì cha, con thêm bổ sung thêm là người Pha-ri-siêu.
Và nó câu mấy, không học kinh
câu
thánh.
Câu một cha, câu một.
À, câu mấy.
Câu một. À, dân Do Thái và Pha-ri-siêu.
biết rồi, nhưng mà học kinh thánh phải trả lời câu mấy ạ, chứ không có nói là Pharisee ạ. Đấy, phải nói là câu mấy, chương mấy, câu mấy, phúc âm nào. Đó. Vâng, đấy, như vậy là chúng ta tiến lên một nấc. Đấy, đây bên này bao nhiêu người nữa đấy? Vâng, dạ.
Dạ thưa cha, đó là câu Matthew chương 22 câu 45.
Vâng, anh đọc câu đó lên đi ạ.
Dạ dạ.
Chương 21 chứ không phải 22 ạ. Chương 21 câu 45 anh đọc đi ạ.
Dạ, đó là nghe những dụ ngôn người kể, các thượng tế và người Pharisêu hiểu là người nói về họ.
Vâng, thế được rồi, đấy, rõ. Nhớ là khi câu hỏi phải trả lời đúng ạ. Vâng, đúng cái câu đó để cho người ta biết. Có một câu hỏi kế tiếp, câu hỏi số 2 là tìm những điểm khác biệt giữa đoạn phúc âm này với một đoạn phúc âm ở Marco chương 12 câu 1 đến 12. Vậy anh chị em tôi chắc là thế nào anh chị em cũng làm được điều này. Chương 12 này, câu 1 đến 12. Đấy, thế thì ở đây có vị nào đã làm, xin đưa micro cho vị ấy. Vị ấy sẽ đọc vanh vách những cái điều mà mình tìm thấy cái khác nhau. Dễ lắm, chuyện này thì ai cũng làm được. Vâng. Có ai giơ tay không ạ? Có ai sẵn sàng chưa? Ủa sao cái này dễ vậy mà không ai làm ạ? Đấy đấy, có một người kia. Chị cứ đọc con cái bài thấy, làm bài tập của chị đi ạ. Vâng.
Con thấy có điểm khác nhau là ở Matthew chương 21 đó thì có thêm cái câu giải thích ở gần đoạn cuối là bởi đó tôi muốn nói cho các ông hay nước Thiên Chúa lấy đi không cho các ông nữa mà ban cho một dân biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Là câu 43 có thêm
khác, tức là ý câu đó là chị muốn nói là câu đó Marco không có phải không? Yeah. Ừ cũng được ạ. Nhưng mà có ai thông minh hơn để làm cho biết rằng mình cứ đọc từ từ như thế là mình thấy là ôi khác quá, khác quá. Đấy, nhìn xem có vị nào giơ tay nè. Vâng, rồi.
Dạ thưa cha, trong Matthew 21 chương 33 đến câu 46 thì tất cả là ông đó, ông chủ đó, ông sai là tất cả là 3 lần. Lần thứ nhất là ông sai đầy tớ đến gặp tá điền. Lần thứ hai là ông sai nhiều đầy tớ hơn. Và lần cuối cùng là ông sai con trai của ông. Còn trong Marco chương 12 từ câu 1 tới câu 12 thì lần đầu ông ta sai một đầy tớ. Lần thứ hai ông sai một người đầy tớ khác. Lần thứ ba thì ông sai nhiều người hơn. Và lần thứ tư thì ông mới sai người con trai của mình.
Vâng, như chị nói thế là hay lắm á. Mà tôi bổ sung là ba lần một đầy tớ ạ. Chỉ không, ba lần một đầy tớ đúng không? Anh chị em có thấy không? Ủa không ai để ý điều này à? Một đầy tớ này, một đầy tớ rồi một đầy tớ nữa, rồi mới nhiều người khác. Trả lời như thế là rất hay ạ. Đấy, và đúng là như thế. Có ai thêm những việc khác không? Có nhiều chuyện khác lắm mà không phải chỉ như thế. Một lần là sai bốn lần, người kia là ba lần. Rồi nhiều đầy tớ, có cái này là cứ từng người một. Vâng, tiếp tục.
Dạ thưa cha, trong tinh thần Marco thì cái việc mà cái người tá điền cư xử với những người mà cái người chủ sai đến á, nó từ từ thôi. Ví dụ như ban đầu tiên là đánh đập và đuổi về tay không, xong lần thứ hai đánh vào đầu và hạ nhục, rồi sau đó rồi giết luôn cái người thứ ba, rồi sau đó khi mà sai nhiều người khác chết mới đánh và giết. Còn trong tin mừng của thánh Matthew á thì khi mà ông chủ gửi một số đệ tớ đến thì ban đầu là đánh người này giết người kia và ném đá người nọ, tức là họ làm ngay lập tức luôn.
Rồi,
họ không
ý.
Có theo cái trình từ từ lên.
Vâng. Có
dạ.
Thêm gì nữa không ạ? Có thêm gì nữa không ạ?
Còn trong tin mừng của thánh Matthew á thì có cái câu là bởi đó tôi nói cho các ông hay nước Thiên Chúa sẽ lấy đi.
Vâng, rồi, trả lời rồi, đã trả lời rồi, chị này đã trả lời rồi, cảm ơn chị. Có ai thấy gì khác nữa không ạ? Chúng tôi luôn luôn cần những điều mới ạ, chúng ta không nhắc lại điều cũ ạ. Vâng.
Dạ, thưa cha, con xin bổ sung là Matthew 21 câu 40 là Chúa có đặt câu hỏi, vậy xin hỏi. Và còn Marco thì rằng là không có đặt câu hỏi đó, Chúa không đặt câu hỏi.
Vâng, vâng ạ, vâng, cảm ơn chị.
Dạ,
đây, đây,
dạ câu 43 thì có lúc cuối cùng là Chúa nhấn mạnh cái câu cuối cùng á là
làm cho nước cái sinh hoa trái phải không ạ?
Dạ,
trả rồi rồi, có người đã nói rồi, đúng, chúng ta phải nghe người đã nói rồi để chúng ta tránh nói lại. Vâng, xin cố gắng. Dạ.
Thưa cha, có điều khác biệt giữa hai Matthew và Marco là ở Matthew 21 câu 39 là thế là chúng bắt lấy cậu quăng ra bên ngoài vườn nho và giết đi. Còn ở Marco 12 câu 8 thì là thế là họ bắt cậu giết chết rồi quăng ra bên ngoài vườn nho.
Như vậy khác ở chỗ nào ạ?
Một cái là quăng ra bên ngoài,
một cái là giết rồi mới quăng ra ngoài, dạ. Còn một cái quăng ra ngoài rồi mới giết. Dạ. Vâng, tôi cảm ơn chị, chính xác, hoàn toàn chính xác. Vâng, à, dạ. Có ai còn thấy một cái gì khác nữa không? Thí dụ tôi gợi ý cho các anh chị em nè, hỏi trong Marco có mấy chữ hoa lợi và trong Matthew có mấy chữ hoa lợi đó.
Thưa cha, trong Matthew 21, 33, 46 thì có 3 chữ hoa lợi.
Yeah.
Khác với lại Marco 12 thì có 1 chữ hoa lợi và 1 chữ gia tài.
Vâng, chính xác ạ, hoàn toàn chính xác ạ. Tôi còn hỏi chữ, tôi đố chữ hỏi nhanh là cho trả lời nó nhanh. Cái chỗ mà nói về người con á, ở trong Matthew với Marco có khác nhau không? Cái câu mà nói về người con á, có ai thấy nó khác nhau một tí tẹo tèo tèo thôi, chút xíu thôi. Mà cái chữ đó là quý thật đấy. À đây, 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 đây.
Dạ, dạ. Dạ thưa cha, đó là cái từ người con yêu dấu.
Marco nói cái gì ạ?
Marco nói là
câu mấy ạ?
À, đó là câu số 6, chương 12, câu 6.
Rồi, nói làm sao ạ? Vâng.
À, ông chỉ còn một người nữa là người con yêu dấu.
Còn Matthew nói làm sao?
Còn Matthew thì nói là
ông sai con trai của mình, câu 37 ấy, đúng không ạ? Là đấy, ông sai con trai của mình, không có chữ yêu dấu ạ.
Vâng.
Vâng, chữ yêu dấu lẽ là rất là quý. Vâng, như vậy anh chị em đã thấy, thứ nhất là Marco đã sai tới 4 lần, mà toàn sai mấy lần đầu sai có một đầy tớ không à. Rồi cuối cùng mới sai người con yêu dấu, rồi chết quan sát, rồi chữ hoa lợi. Còn bên này thì sai 3 lần. Mà lần cái cuốn sách phúc âm của anh chị em đó thiếu một chữ cát đó nhá. Chữ cát nó nằm ở thưa, nó nằm ở câu 34 á, anh chị em thấy không? Gần đến mùa, bản văn của tôi này, gần đến mùa hái nho ông sai đầy tớ, đúng không ạ? Sai thiếu ạ, cát đầy tớ, số nhiều xin thêm chữ cát vào. Tức là ông Thánh Matthew chỉ toàn là nói đến nhiều đầy tớ chứ không nói một đầy tớ. Các đầy tớ rồi đầy tớ thế này thế khác, rồi đông hơn thế này thế khác, rồi ngoài vườn, rồi hoa lợi, rồi thành ra anh chị em đã trả lời xong rồi ạ. Dạ, anh chị em thế, anh chị em thế nào cũng hỏi tôi là thế cha, tự nhiên khi không đặt câu hỏi này có ý gì không, thì có một chút ý đấy. Tôi xin nói cho anh chị em nghe để anh chị em nắm, đó là anh chị em hỏi tôi thế này: cha à, thế thì Matthew này ở cái chỗ chương 21 này với Marco ở chương 12 đều kể rất giống nhau, đúng là có những nét khác nhau nhưng mà nói chung là vẫn có những nét giống nhau, thí dụ như là người con, rồi người con bị giết, rồi sai hết nhóm này tới nhóm kia, rồi thế này thế kia, rồi sau đó có cả cái câu là giao lại, Marco cũng nói đến việc giao lại cái vườn nho cho người khác. Thì anh chị em hỏi tôi: cha ơi, ủa sao hai dụ ngôn này nó giống nhau thì hiểu rồi, mà sao nó lại vẫn có nét khác nhau, mà tại sao nó khác vậy? Cái nào có trước, cái nào bắt trước cái sau? Đấy, thế thì anh chị em biết là trả lời làm sao không? Anh chị em có biết, có ai ở đây biết cách trả lời không ạ? Anh chị em sẽ thấy rằng, à, anh chị em biết là ở đây có ai biết là học rồi đó. Anh chị em có biết phúc âm nhất lãm là phúc âm nào không ạ? Matthew này, rồi gì nữa? Marco này, và gì? Luca. Thế anh chị em biết chữ nhất lãm, lãm ở đây thật ra chính là cái nhìn. Nhất là một, lãm giống như mình đi triển lãm, triển lãm bao giờ cũng đi xem thôi. Thế thì phúc âm nhất lãm là ba phúc âm đầu tiên, mà ba phúc âm ấy có dường như có cùng một cái nhìn. Và cụ thể là trong ba phúc âm đấy có kha khá nhiều đoạn phúc âm giống giống nhau. Và anh chị em có thể so sánh, anh chị em biểu ổ giống nhau quá, nhưng đồng thời cũng có những cái khác nhau. Đấy thì thành ra vì nó có những đoạn giống nhau, như anh chị em vừa thấy một thí dụ khá là giống nhau nhưng mà cũng có cái khác, chứ không phải là giống y chang rồi nha. Đấy, thế thì rồi thì anh chị em hỏi đồng ý như thế là ba phúc âm này giống nhau. Thế anh chị em mà hỏi rằng vậy chứ tại sao lại giống nhau vậy ta, tại sao Matthew lại giống Marco? Thế thì Matthew bắt chước Marco hay là Marco bắt chước Matthew? À, tôi thử hỏi đùa anh chị em, có khi anh chị em bảo ôi tôi trả lời được á. Ai ở đây có ai trả lời không? Ai bắt trước ai ạ? Anh. À, vâng, Matthew. Như vậy có bạn ở đây đã trả lời. là Matthew bắt chước Marco. Thường thường các nhà kinh thánh người ta cũng nghĩ như vậy anh chị em ạ. Anh chị em ơi, để ý câu này nè, câu trả lời vừa qua là khá quan trọng ạ. Câu này anh chị em phải viết vô vở đấy. Tức là người ta nghĩ rằng là thánh Matthew và Luca đấy có phần nào chịu ảnh hưởng của Marco, và người ta cũng nghĩ rằng Marco là có trước là cái nền, và như thế hai vị Matthew và Luca cũng dựa vào Marco mà viết, và chính vì khi họ viết như thế nên họ sẽ viết lại cái phúc âm Marco và viết nhưng mà lại theo hướng riêng của họ, chữ của họ, cái nhìn thần học của họ, và họ biến đổi như thế nào đó để cho nó phù hợp. Thế nên mỗi một tác giả khi viết như thế cũng đều có một cái ý hướng riêng ạ. Anh chị em thấy ý hướng riêng ở đây khá rõ. Thế anh chị em hỏi tôi, à rồi đồng ý, thế thì trong đoạn văn này của ông Marco thì viết như thế, đến Matthew thì viết thành như thế. Thế thì viết thành như thế thì Matthew đã thay đổi khá khá, từ một đầy tớ bây giờ thành là nhiều đầy tớ, hai lần gác đầy tớ, rồi cuối cùng là đến là người con. Thế thì khi Matthew mà thay đổi như thế là nhất là một chị ngồi đầu này đã trả lời cho biết rằng ồ, có một câu mà Marco không có, đấy là cái nước trời sẽ được lấy đi rồi ban cho một dân mới. Chị biểu Marco không có nói điều này ạ. Không có nói điều này. Hay là cả cái câu trích gì đó anh chị. Đấy là cái câu đó là câu đặc biệt. Giao vườn nho cho những người khác. Cái kia là giao vườn nho cho một người dân, dân mới có khả năng sinh hoa lợi. Thì Matthew mới có. Marco không có. Thế thì anh chị em hỏi tôi, cha ơi, thế thì Matthew mà viết lại cái dụ ngôn của Marco thì viết lại như thế, nó có được hay cái gì không? Nó có đóng góp được thêm một cái gì mới không? Thì câu trả lời là thế này ạ. Matthew khi viết lại như thế đã có cái ý này là muốn nói rằng nước Thiên Chúa lúc trước đó được dành cho dân Do Thái. Nhưng những người dân Do Thái, hay đúng hơn là những người lãnh đạo Do Thái đã từ chối, cứ sai hết. Và thế anh chị em hỏi tôi trả lời liền để lát nữa khỏi phải trở lại. Đức Thiên Chúa sai đến cho dân của Ngài những ngôn sứ. Ngôn sứ ở đây là ai anh chị em? Là những đầy tớ đấy. Đấy, hết nhóm nọ đến nhóm kia. Sai các ngôn sứ đến với dân Do Thái. Nhưng họ đều từ chối. Dân Do Thái từ chối. Hay là đúng hơn là những người lãnh đạo Do Thái từ chối. Và cuối cùng thì Thiên Chúa sai ai ạ? Sai chính gì? Chính con của mình đến, và con của mình cuối cùng là bị gì? Bị giết. Và nếu anh chị em lúc nãy có người đã trả lời đúng là trong Matthew là bị giết ở chỗ là đem ra ngoài thành rồi mới giết, có đúng không ạ? Mà thành ở đây là thành Jerusalem. Anh chị em không được quên rằng Đức Giêsu đã bị đóng đinh ở trong thành hay ngoài thành ạ? Ngoài thành Jerusalem đấy. Chứ không phải là giết ở trong thành rồi mới ném ra bên ngoài. Không, đem ra bên ngoài rồi mới giết. Đấy, thành ra khi mà Matthew viết cái này thì Đức Giêsu dĩ nhiên đã bị đóng đinh rồi. Nên ông đang viết lại cái dụ ngôn này trong cái nhìn của ông. Thế thì cuối cùng Thiên Chúa đã sai chính con của Ngài đến. Đấy, con của Ngài bị giết chết như thế. Vâng, và như thế thì sau đó tôi nói liền để lát nữa anh chị em đi đứng nhanh hơn. Đố anh chị em biết câu nào nói về việc Đức Giêsu được phục sinh? Câu nào ạ? À? Câu số bao nhiêu ạ? À? Câu bao nhiêu anh chị em? À.
Dạ thưa cha, câu mà Chúa Giêsu phục sinh đó là cái câu mà Thánh Vịnh 118, tức là câu trong đây là câu 42 á cha.
Và chị thử đọc cái câu mà chị bảo thế này, cái câu dạ, này này là dạ, cái câu nói về Chúa phục sinh như này, chị đọc cho tôi cái câu.
Dạ, tảng đá thợ xây nhà loại bỏ trở lên đá tảng góc tường, đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
Vâng, tôi cảm ơn chị. Dạ. Thưa các anh chị em, đấy, thế thì như thế là Đức Giêsu là có bị giết này, đem ra ngoài thành bị giết, và đồng thời cái câu này thì cũng cho thấy được việc Đức Giêsu phục sinh. Lát nữa tôi nói lại, như Đức Giêsu ở đây thì nhấn mạnh hơn đến cái việc Ngài chết, có thể là câu kinh thánh có câu này là có thể là câu thêm vào, không chừng. Cũng có thể như vậy. Thế thì ở đây nhưng mà cái câu sau là câu ý của Thánh Matthew ạ. Thánh Matthew lại muốn nói rằng là như thế, lúc trước là nước Thiên Chúa dành cho dân của Thiên Chúa, dân Israel, thì bây giờ nếu mà người Israel mà từ chối thì bây giờ nước Thiên Chúa giống như được lấy đi và trao cho dân nào? Anh chị em biết, anh em có đoán dân mới là ai vậy? Là giáo hội, trao cho cái dân mới, ban cho một dân mới biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Và như thế ý của Thánh, và câu này đặc biệt của Matthew nè, đặc biệt Marco không có câu này. Và như vậy nước Thiên Chúa bây giờ được giao cho giáo hội, trao lại cho giáo hội. Đấy là, và cái nước đấy được coi như một thứ nước mới, một Israel mới, một dân mới của Chúa. Đấy. Thế thì cái ý đấy là ý lớn của Matthew. Matthew nói, anh chị em hỏi, thôi cha nói vắn tắt đi. Matthew nói thế này, Thiên Chúa đã có một vườn nho, vườn nho đấy giống như là Israel, là nước của Thiên Chúa. Ngài trao cái nước Thiên Chúa đó cho những cái người tá điền. Những người tá điền lẽ ra phải sinh lợi thì họ lại không sinh lợi, họ lại từ chối giết các ngôn sứ, đấy là những người đầy tớ, giết cả chính người con của ông chủ mà sau này chúng ta biết là Đức Giêsu. Và chính vì thế nên bây giờ cái vườn nho đó, cái nước Thiên Chúa đó, bây giờ Thiên Chúa rút lại và trao cho một dân mới, những người tá điền mới, những người biết làm ăn, những người chấp nhận sẽ nộp lại hoa lợi cho ông chủ. Đấy, thì cái ý đấy là ý lớn. Và như vậy ý của Matthew muốn cho thấy rằng là cái nước, cái dân Do Thái dường như bây giờ được thay thế bằng một cái thực tại mới. Cái nước cũ dường như bây giờ được thay thế bằng nước mới, dân cũ được thay thế bằng một dân mới, dường như là giáo hội như là thay thế, và cái dân kia được gọi là cũ rồi. Đấy, mặc dù ở đây không có chữ mới nhưng mà là như dân mới, và dân mới chính là giáo hội của chúng ta. Và tôi nghĩ là anh chị em, khi tôi nói một chút như vậy, anh chị em bảo hơi hiểu rồi. Vâng, thế thì tôi xin đi tiếp. Đấy, thế thì anh chị em thấy đây, tôi có viết cái câu này thì đâu có mới gì nữa, câu số 3 là xong rồi nhé. Hãy đọc dụ ngôn những tá điền từ câu 33 đến câu 41. Anh chị em nào mà hơi thông minh thì thế nào cũng hỏi tôi, cha ơi, sao cha đọc tới 41 thế không đọc câu sau Thì tôi nghĩ rằng cái dụ ngôn này nó chỉ đến câu 41 là hết đấy anh chị em. Còn câu sau là thêm vào, có thể chính Matthew suy nghĩ thêm vào. Cái dụ ngôn này có thể đến câu 41. Thì tôi hỏi câu này thì anh chị em bảo câu này dễ quá, trả lời được ngay. Trong dụ ngôn có các nhân vật như tá điền, thì tá điền ở đây là tượng trưng cho ai anh chị em những người lãnh đạo Do Thái đó. Đấy, mà sau này Đức Giêsu nói nghe dụ ngôn đó, các thượng tế người Pharisêu hiểu là người nói về chính họ, mà Pharisêu và các thượng tế là những người lãnh đạo Do Thái giáo. Đấy, thành ra ở đây có những nhân vật như tá điền, đầy tớ ở đây là ai anh chị em ạ? Là các ngôn sứ, ông chủ là Thiên Chúa, người con của ông chủ là Đức Giêsu. Đấy, thành ra như vậy anh chị em xong câu số 3 rồi. Trong bài phúc âm này, chỗ nào nói đến cái chết và sự phục sinh của Đức Giêsu? Có người đã trả lời đúng rồi, là trong cái câu trích của Thánh Vịnh 118, câu 22 đến 23. Nhưng anh chị em cho tôi nói thêm một câu này, đó là cái chỗ nào nói đến cái chết. Như vậy thì thật ra nó nằm câu 6. Chỗ nói đến cái chết thì là anh chị em có biết là câu nào không? Ai biết chỗ nào nói đến cái chết? Dễ quá phải không? Thế câu 39 đấy, anh chị em thấy không? Thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra bên ngoài vườn nho và giết chết. Đấy. Anh chị em ơi, nên để ý chút này. Đức Giêsu vào những ngày gần chết của Ngài. Lần trước tôi có nhắc anh chị em rồi. Đó là cái chương 21 này là chương Đức Giêsu vào đâu? Vào thành Jerusalem. Đây là lần cuối. Đây là những ngày cuối đời của Đức Giêsu. Những ngày cuối đời. Và khi Đức Giêsu nói dụ ngôn này, anh chị em phải nếm được rằng Đức Giêsu đang định nói về cái chết của chính mình. Ngài nói đấy, từ trước giờ Thiên Chúa sai các ngôn sứ đến, các ngôn sứ cũng bị giết, trong đó có Jeremia, có Zacharia, và cả ông Môsê thì cũng bị khổ lắm. Và nếu coi Môsê là ngôn sứ, Thiên Chúa sai ngôn sứ cũng bị từ chối. Và cuối cùng ở đây Đức Giêsu nói, cái ông chủ ông sai con của ông ấy, và con của ông cuối cùng bị giết. Như thế anh chị em thấy Đức Giêsu đang nói về cái chết của chính mình. cái chết của chính mình. Đứa thử tự đây rồi, thế là chúng bắt lấy cậu, tống ra bên ngoài vườn nho và giết chết. Và như thế Đức Giêsu nói về chính cái chết của mình. Vậy thôi, thì anh chị em thấy ở đây nó nói về cái chết đấy. Rồi thế anh chị em hỏi rằng, thế thì ở đây tôi xin chạy qua cái câu số 6 này. Câu số 6 tôi viết thế này: đọc Thánh Vịnh 118 câu 22-23 thì chính in nghiêng này rồi. Đoạn Thánh Vịnh này, đây là câu quan trọng mà tôi viết, đoạn Thánh Vịnh này đã được trích dẫn trong sách Công Vụ chương 4 câu 11, chương 1 Phêrô chương 2 câu 7, và trong đoạn tin mừng này, và cả trong đoạn tin mừng của Marco lúc nãy anh chị em thấy được trích dẫn. Câu hỏi của tôi, các Kitô hữu sơ khai đã hiểu thế nào về các câu này? Câu trả lời đơn giản thế này: các Kitô hữu sơ khai, anh chị em biết không, họ là người Do Thái, nên họ có đọc Thánh Vịnh không? Có, có, họ đọc Thánh Vịnh. Và những người Kitô hữu sơ khai là lúc đó Đức Giêsu đã chết rồi, anh chị em nhớ dùm tôi nhé, đã chết rồi ạ, và họ đã tin Đức Giêsu phục sinh rồi. Nha, đồng ý nha. Năm 30 Đức Giêsu chết này, năm 30 Đức Giêsu chết này, năm 40, năm 50, 60, 70, những Kitô hữu đó đọc Thánh Vịnh, bởi vì họ là người Do Thái nên họ phải đọc Thánh Vịnh, họ hát Thánh Vịnh suốt thôi. Thế họ đọc Thánh Vịnh, họ gặp được cái câu này. Đấy, giả như tôi là người Do Thái này, Chúa Giêsu chết năm 30, tôi là anh Do Thái đây, tôi sống vào năm 70, tôi đọc Thánh Vịnh, tôi đọc thấy cái câu này: tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường, hay đúng hơn tiếng Hy Lạp là đã trở nên đầu góc. Lát nữa tôi giải thích anh chị em. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta. Anh chị em có biết không, Kitô hữu đầu tiên đọc câu Thánh Vịnh này, họ đã reo lên. Họ đã reo lên, họ nói: Chúa ơi, cái câu Thánh Vịnh này ứng với đời của thầy mình, ứng với đời của thầy Giêsu của mình. Đúng rồi, đúng rồi, thầy của mình là đá mà, là đá mà, đúng thợ xây ở đấy, thợ xây là những cái, những anh lãnh đạo Do Thái đấy, là bị thợ xây loại bỏ, loại bỏ là bị giết đấy, thầy mình bị giết. Bây giờ thầy mình chính cái tảng đá bị người ta coi thường, coi là thứ tảng đá tầm thường, thì giờ tảng đó đó lại trở nên đá tảng góc tường, hay đúng hơn là, lát nữa tôi nói thêm, là đá tảng góc tường, là cái viên đá góc, đá góc. Như anh chị em biết, tôi cũng mới ra thăm Hoàng Thành Thăng Long, và tôi mới thấy là người xưa người ta xây nhà ngộ lắm. Người ta xây nhà, người ta cũng làm móng, nhưng mà không có móng tốt như mình, mà người ta cũng trải rất là nhiều lớp, có những lớp đá sỏi, lớp đá hoàn toàn. Và trên đó, anh chị em mà ra Hoàng Thành Thăng Long, anh chị em thấy hàng đống những viên đá mà tôi nghĩ rằng được phép gọi là viên đá góc, viên đá nền. Và viên đá nó to như thế này anh chị em ạ, rất dày, rất nặng, rất chắc. Và trên những viên đá đó tôi nghĩ rằng người ta để những cái cột, và những cái cột nó chịu trên đó. Anh chị em ra, anh chị em thấy những cái đất người ta đào vẫn cứ để như thế, đá rất là nhiều. Và những viên đá đó, trên đó người ta xây cái này cái kia. Đấy, ngày xưa người ta vẫn làm như thế. Và như thế cái viên đá như anh chị em thấy, cái gọi là đá tảng góc tường, thì có nghĩa là cái viên đá quan trọng, cái viên đá nền. Đấy, tôi trả lời được câu số 7 đấy. Hỏi đá góc là đá gì? Thưa là đá để làm nền cho cái nhà. Thế thì cái viên đá mà người ta coi thường bây giờ lại trở nên viên đá nền của nhà. Thế thì một cái chết của Đức Giêsu là cái việc bị loại bỏ, bây giờ lại trở nên viên đá quan trọng. Thì ở trong Thánh Vịnh này cũng nói một câu mà những người Kitô hữu sơ khai biểu: ồ, câu này hay quá. Đó chính là công trình của Chúa. Chúa ở đây là Chúa Cha, Chúa ở đây là Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa đã làm cho con của Ngài được phục sinh. Con của Ngài bị người ta giết, đó thì ở đây đã đành. Nhưng mà chính Thiên Chúa lại làm cho con của Ngài trở nên tảng đá nền. Cái viên đá tưởng chừng như là vô dụng, bị chê, thì bây giờ tảng đá đó lại trở nên tảng đá căn bản. Và công trình của Chúa, công trình ấy kỳ diệu quá. Anh chị em tưởng tượng xem, năm 70, năm 60, những Kitô hữu tự nhiên gặp một cái câu Thánh Vịnh. Câu Thánh Vịnh này viết từ lâu rồi, viết từ lâu rồi, từ mấy trăm năm trước. Thì giờ họ đọc câu Thánh Vịnh, họ nói, trời ơi hay quá, câu Thánh Vịnh này đúng là nói về thầy của mình. Và anh chị em mới hiểu được tại sao mà câu Thánh Vịnh này được trích ở trong sách Công Vụ 4:11. Ông Phêrô cũng trích, và Matthew, Marco và gì như là cả Luca cũng trích câu này. Và người ta, những nhà làm kinh thánh nói rằng câu này các Kitô hữu đầu tiên thích lắm, thích lắm, vì nó gói được cả cái mầu nhiệm của Đức Giêsu, mầu nhiệm của chết và phục sinh. Đấy, tôi đã trả lời được xong câu số 6 rồi ạ. Đấy, thế thành ra ở đây câu số 4 là coi như cũng xong rồi. Chỗ nào nói đến cái chết chính là Thánh Vịnh này. Thế thì câu hỏi số 5 thì anh chị em biết cũng chẳng có khó gì cho lắm, bởi vì tôi dựa vào câu 21:37. Nếu Đức Giêsu trước khi chết, gần đến ngày chết, mà Ngài nói thế này, Ngài nói này, đấy, người cuối cùng, ông sai con trai của mình đến gặp chúng. Đức Giêsu muốn nói là Thiên Chúa sai người con của mình đến gặp chúng. Như thế Đức Giêsu tin rằng mình là con ạ. Đấy, và thế này thế kia, chúng sẽ nể. Nhưng mà cuối cùng chúng bắt lấy cậu, chúng giết chết. Đức Giêsu biết rằng mình sẽ bị giết chết. Mình chính là người con trong dụ ngôn này. Mình chính là con Thiên Chúa bị giết chết. Và nếu anh chị em bảo để đọc 37 thì 37 nói về cái gì anh chị em nhớ nhỉ? Chúa Giêsu rửa tội có đúng không? Được chịu phép rửa của Gioan. Và lúc đó có tiếng từ trời nói cái gì ấy? Này con yêu dấu. Vâng. Đấy, tôi còn quên 11:27 nói về cái gì với anh chị em? Chắc chắn là có chữ con. Và Đức Giêsu lúc đó là được biến hình có phải không nhỉ? 11:27 à, không phải biến hình đâu. 11:27 nói về cái gì anh chị em? À đúng rồi, ủa cái câu này đẹp lắm. Câu này là đẹp lắm. Cha tôi trao mọi sự cho tôi. Đức Giêsu lại nói về mình là con đấy. Thế là tôi mới đặt câu hỏi hơi kỳ, mà cũng chẳng có gì. Đó là Chúa Giêsu có biết mình là con không? Có, Ngài biết mình là con. Ngài nói cha tôi là Thiên Chúa đấy. Ngài gọi Thiên Chúa là lạy cha. Cha là Chúa tể trời đất đấy. Ngài gọi Thiên Chúa là cha. Và Ngài xưng Ngài là con. Ngài xưng Ngài là con. Ngài nói cha tôi đã trao cho tôi mọi sự. Không ai biết người con trừ cha là đấng Chúa tể trời đất, cũng không ai biết cha trừ tôi. Tôi là con, tôi biết cha, và những người nào mà tôi cho biết thì người đó mới biết. Đấy, anh chị em thấy. Thế thì câu hỏi số 5 là coi như xong rồi. Đức Giêsu có biết không? Dĩ nhiên có biết. Đấy, câu hỏi số 6 cũng xong rồi, câu số 7 cũng xong rồi, câu số 8 cũng xong rồi. Vâng, như thế tôi còn ít phút, tôi chia sẻ với anh chị em chút. Là nước Thiên Chúa ở đây, câu số 9 anh chị em hỏi là cái gì vậy ta? Nước Thiên Chúa được ban cho một dân, mà dân đó biết làm cho nước ấy sinh hoa lợi. Đấy, theo ý bạn, dân ấy là dân nào? Anh chị em bảo biết rồi, dân ấy là có thể được coi là giáo hội. Dân ấy, à nhưng mà câu sau hay hơn ạ. Đúng, anh chị em biết trả lời được câu sau. Dân ấy gồm những ai? Có ai trả lời được cho tôi không ạ? Tôi thích nghe lắm. Vâng, có ai chưa giơ tay bao giờ không? Ủa sao vậy? Đấy, có ai chưa giơ tay từ nãy giờ trong lớp ấy, thì nên được trả lời. Vâng. Dân là ai ạ?
Giáo hội là gồm các Kitô hữu, những người tin vào Chúa Giêsu Kitô.
Vâng, anh, những người này được trả lời thế là được lắm ạ. Những người tin vào Đức Giêsu, à câu đó được lắm ấy. Vâng, thế thì nhưng mà những cái người ấy là nước nào ạ?
Tất cả
những gì
người
ạ?
Tin ra Chúa Giêsu trên toàn thế giới.
Câu hỏi này dễ thương hơn ạ. Như vậy nó có gồm là những người của nước Do Thái không ạ?
Dạ.
Có
dạ,
không
có
ạ?
Luôn cha.
Chính xác ạ. Nếu như nói không là xấu hổ lắm. Nếu những người Do Thái mà tin vào Đức Giêsu thì vẫn thuộc nước này ạ. Chứ chưa bao giờ họ bị loại trừ. Nước này là nước, chị trả lời là chính xác đấy. Nước này là những nước tin vào Đức Giêsu. Tin vào Đức Giêsu, tin Đức Giêsu là con của Thiên Chúa sai đến. Và nước này là mọi thứ nước, bất cứ ai tin Đức Giêsu không cần để ý đến quốc tịch đều được. Tôi có đọc một cái bài báo, anh chị em có biết chuyện này không? À nhưng mà cũng không được. Cái bài báo nó nói rằng trên thế giới này có 1 triệu người Do Thái, mà người Do Thái ấy tin Đức Giêsu là đấng Mêsia. Họ không tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa. Họ tin Đức Giêsu là đấng Mêsia. Và anh chị em có biết không, những người này bị bách hại. Họ bị những người Do Thái khác ghét bỏ, vì chỉ vì họ tin Đức Giêsu là đấng Kitô. Người Do Thái, anh chị em biết, bây giờ vẫn chờ đấng Kitô. Họ không tin Đức Giêsu là Đức Kitô, không tin Đức Giêsu là Đấng Messia, họ cứ chờ biết thôi. Còn ở đây có, họ nói cho tôi biết là có 1 triệu người trên cả thế giới này tin vào Đức Giêsu là Đấng Messia. Nhưng anh chị em hỏi mấy người này, mấy anh có tin Đức Giêsu là con Thiên Chúa không? Mấy anh có tin Đức Giêsu là Thiên Chúa không? Thì họ nói dạ không ạ. Vâng, như thế thì tôi cảm ơn anh chị em. Bây giờ tôi xin chia sẻ thêm một tí ạ. Tôi đã nói với anh chị em là cái dụ ngôn này Đức Giêsu nói trong những ngày cuối đời. Và Đức Giêsu đã nói đến cái chết của Ngài, chứ không có nói đến phục sinh nhỉ. Nếu mà cái câu mà của Thánh Vịnh ấy, là nó là Thánh Matthew đưa thêm vào hay Marco đưa thêm vào, do các Kitô hữu đầu tiên nghĩ đến, thì lúc đấy có thể là chưa phải Đức Giêsu nói. Đá tảng góc tường là đá nền cho công trình. Đức Giêsu chính là đá tảng, trên đó xây giáo hội. Anh chị em có thấy dễ thương không? Anh chị em có từng nghe trong phúc âm Matthew thì Đức Giêsu đã từng nói Phêrô là anh là đá, và ở đây thì Đức Giêsu là đá đấy. Đức Giêsu là đá, không phải là anh Phêrô ở đấy. Và Phêrô là đá vì Đức Giêsu là đá. Giống như chúng ta là ánh sáng, Matthew cũng nói như thế, các con là ánh sáng thế gian, và chúng ta là ánh sáng vì chúng ta dựa vào Đức Giêsu là ánh sáng. Nếu Phêrô là cái anh yếu ơi là yếu như thế mà anh ấy được gọi là anh là đá, thì vì đá ấy đã dựa vào đá Giêsu, anh chị em ạ. Ở đây có một chuyện là các tá điền không có nộp hoa lợi này, rồi lại giết đầy tớ, lại giết luôn cả con ông chủ. Anh chị em đọc như thế, anh chị em thấy cái sự gian ác của họ. Và như thế đâu là hình phạt? Hình phạt là thế này, hình phạt là họ bị lấy lại vườn nho. Vâng, tôi không biết ở đây là có thêm hình phạt gì nữa không. Đúng là có tiêu diệt bọn chúng và cho những tá điền khác đấy, chẳng những lấy lại mà còn bị giết chết tiêu diệt đấy. Thế thì vườn nho bị lấy lại và giao cho những tá điền khác để họ sinh hoa lợi. Anh chị em nhớ bài này có 3 chữ sinh hoa lợi mà hồi trưa nay tôi đọc tôi thấy thú vị lắm. Mà 3 cái chữ sinh hoa lợi nó đi khác nhau lắm cả. Cái chữ hoa lợi thứ nhất anh chị em thấy là thu hoa lợi, câu 34 anh chị em thấy ngộ thấy chưa, là thu hoa lợi, đồng ý. Cái chữ hoa lợi thứ hai là câu 41 là nộp hoa lợi. Ông chủ là đi thu hoa lợi, sai đầy tớ đi thu hoa lợi, còn mấy cái anh tá điền là có bổn phận phải nộp hoa lợi. Đó là chữ hoa lợi thứ hai. Cái chữ hoa lợi thứ ba nằm trong câu 43 là gì anh chị em? Sinh hoa lợi. Ôi, dễ thương thiệt. Sinh hoa lợi, đúng tiếng Hy Lạp là làm ra hoa lợi. Chữ hoa lợi đây cũng là chữ hoa trái đấy. Đấy, làm ra hoa lợi, thu hoa lợi, nộp hoa lợi, làm ra hoa lợi. Thành ra cái dân mà được Thiên Chúa trao cho đó, có thể gọi là dân mới, là giáo hội đấy, thì phải là một dân biết làm ra hoa lợi. Như thế anh chị em thấy, anh chị em lúc nãy nói rồi, giờ nói lại, là trong tin mừng, trong bài của Matthew này có vẻ hay hơn Marco ở chỗ là nhấn mạnh đến cái gọi là lịch sử cứu độ. Lịch sử cứu độ là gì? Thiên Chúa chọn dân Do Thái này, những người Do Thái, sau đó thì những người đó lại không đón nhận những cái người mà Thiên Chúa sai đến, và cuối cùng lại cũng, nhất là những người lãnh đạo Do Thái, lại cũng dính vào trong cái chết của con Thiên Chúa, và vì thế nên nước ấy bây giờ được rút lại để ban cho một dân mới đó. Và dân ấy biết sinh hoa trái. Đấy là cái điều mà đóng góp đặc biệt của Matthew trong cái đoạn tin mừng này. Vâng, lúc nãy anh chị em đã trả lời đúng rồi. Dân mới này là cả nhân loại. Anh chị em đã trả lời đúng ạ. Vâng, thế thì tôi nghĩ là anh chị em hôm nay là khá giỏi đấy, bởi vì anh chị em trả lời được khá. Nhưng mà có một điều mà chúng ta sẽ còn phải cầu nguyện lát nữa, sắp đến phải cầu nguyện. Đó là như thế, cứ coi là giáo hội đi. Giáo hội là dân mới được Chúa trao cho vườn nho. Đố anh chị em biết vườn nho là gì vậy? Tượng trưng cho gì? Nước trời. Ồ, ai nói như thế là giỏi lắm ấy. Vườn nho tượng trưng cho nước trời. Nước trời bây giờ coi như được trao cho giáo hội. Giáo hội thì không phải là nước trời đâu, nước trời lớn hơn giáo hội nhiều. Thế nên là bây giờ nước trời được trao cho giáo hội để cho giáo hội làm cho sinh trái. Đấy, sinh trái. Và như thế anh chị em mới thấy rằng mới thấy rằng nếu mà giáo hội của chúng ta đấy mà không có sinh trái đấy, thì anh chị em thấy cái nguy cơ nằm ở chỗ nào nhỉ? Nguy cơ là chỗ nào vậy? Là có thể bị gì? Bị lấy lại đấy. Đơn giản là như thế. Tá điền nào mà không sinh lợi thì bị lấy lại. Và giáo hội mà không sinh trái cũng có thể nguy cơ lấy lại. Hay ít nhất là những người ở trong giáo hội nếu không sinh trái thì những cái quà mà Thiên Chúa tặng cho họ bị lấy lại. Thế nào anh chị em cũng hỏi tôi một câu thế này. Tôi đi đường đến đây mà tôi cũng cứ suy nghĩ hoài. Là câu hỏi của tôi, anh chị em nên viết trong vở, câu hỏi này hay lắm ấy. Mà tôi không có đặt cho anh chị em câu hỏi này là khó. Thế nào là một giáo hội sinh trái? Anh chị em bảo, thế thì cái dân mới này phải sinh trái. Thế nào là sinh trái? Thì có một tác giả trả lời thế này. Họ nói là sinh trái là làm những việc tốt lành. Sinh trái là làm những việc tốt lành. Thế anh chị em hỏi, chỗ nào là tốt lành? Họ trả lời, Matthew chương 25, câu 31 đến 46. Đấy, chương 25, 31, 46. Vì xưa ta đói, người cho ăn, khát cho uống, trần trụi cho mặc, không có nhà ở, cho chỗ ở, ở tù, đi thăm, bệnh tật, nâng đỡ. Đấy, tất cả có 6 loại người. Một giáo hội sinh trái là một giáo hội làm những việc lành, anh chị em. Chính vì thế nên khi anh chị em mà làm những việc lành thì thực sự anh chị em cũng làm cho giáo hội sinh trái đấy, chứ không phải là không đâu. Đấy, mà tôi đi đường tôi cũng cứ hay, tôi vẫn đặt, tôi băn khoăn, tại người ta có trả lời như thế thôi mà chả thấy ai nói câu gì khác ấy. Mà tôi có vẻ không ưng, không thỏa mãn lắm. Tôi mới suy nghĩ thế này, trên đường đến đây tôi mới tự hỏi là thế nào là một giáo hội sinh trái. Thế tôi mới nghĩ ngược lại, thế cái giáo hội mà không sinh trái thì như giáo hội nào? Là như mấy anh tá điền á, mấy anh tá điền đầu tiên á. Không sinh trái có nghĩa là không đón nhận Đức Giêsu đấy, đi giết con của ông chủ đấy, không đón nhận những người mà Thiên Chúa sai đến, mà ông ngôn sứ đó, ông được sai đến để nói lời của Chúa. Thế thì cái giáo hội mà sinh trái là giáo hội biết nghe lời Chúa. Chứ ông ngôn sứ đến nói lời của Chúa mà lại đi giết người ta như thế thì còn làm sao mà nghe lời được. Thành ra giáo hội sinh trái là giáo hội biết nghe lời của Chúa, là giáo hội biết đón nhận con của Thiên Chúa là Đức Giêsu. Thì tôi cũng thấy cậu đấy, tôi có vẻ thú vị. Tôi bảo, đúng như thế. Sau đó tôi còn một ý nghĩ nữa. Giáo hội sinh trái là giáo hội thế nào? Là giáo hội cứ loay hoay với nhau á. Là giáo hội là cứ ở, chúng ta là cứ ở với nhau thế này rồi không biết mở ra không ạ? Tôi trả lời, giáo hội sinh trái là giáo hội biết đi đến với những người chưa biết Chúa. Mà Đức Giêsu nói, các con hãy đi đến với muôn dân, làm cho họ thành môn đệ của Thầy. Hãy làm cho muôn dân thành môn đệ và hãy rửa tội cho họ. Hãy rao giảng cho họ, hãy dạy cho họ những gì Thầy dạy các con. Đấy, thì tôi tí nghĩ rằng một giáo hội sinh trái là giáo hội lên đường. Giáo hội lên đường, giáo hội đi ra. Đấy, chữ đi ra là của Đức Giáo Hoàng. Chữ lên đường lúc nãy anh chị em có nghe đọc bản thông báo đấy. Đấy, giáo hội lên đường, giáo hội đi ra. Giáo hội sinh trái là giáo hội, đây câu trả lời của tôi, là giáo hội phát triển cả về phẩm lẫn về lượng. Tức là đông người lên. Giáo hội Việt Nam là yếu, hơi yếu đấy, vì cái số người vô đạo là yếu quá, và suốt bao nhiêu năm nay là cứ nhúc nhích mà chưa qua được cái số 7%, chưa qua được số 7% đấy. Và đấy, thành ra đó là điều rất đáng tiếc. Về lượng là không có, chưa nói gì đến phẩm, anh chị em. Và anh chị em mà nhìn đến phẩm thì có khi còn phải lo âu, vì thấy sao giáo hội của mình có trái mà sao ít như thế, có trái mà sao ăn không được, có trái mà sao chát như thế. Đấy, và chúng ta sẽ đau đớn về cái chuyện trái này. Và anh chị em mới thấy rằng tại sao Thánh Matthew lại nói đến 3 lần cái chữ hoa trái, cái chữ hoa lợi là chữ trái ấy, hoa trái đấy, là bởi vì đối với Matthew hoa trái là quan trọng. Chúa sẽ đòi chúng ta về hoa trái, Chúa sẽ thu hoa trái, Chúa đòi chúng ta sinh hoa trái và đòi chúng ta nộp hoa trái. Không sinh trái thì không có gì để mà nộp hết á. Và Chúa đòi như thế, và điều này khá quan trọng. Và như thế cái đoạn tin mừng này, anh chị em biết không, anh chị em đừng có dùng cái đoạn tin mừng này để mà mạt sát người Do Thái, để mà lêu lêu họ, vì họ đã bị Chúa lấy lại vườn nho. lấy lại nước Thiên Chúa. Ngày xưa dân Do Thái là dân được Thiên Chúa tuyển chọn, rồi lý do nào đó những ông lãnh đạo như thế, bây giờ coi như họ bị lấy lại, coi như thế để mà trao lại cho một dân mới. Chúng ta không nên dùng cái dụ ngôn này để mà coi thường người khác, hay để mà tự coi mình như là có cái sự hống hách hay là cái sự kiêu hãnh. Không, không. Và chúng ta tin rằng Thiên Chúa cũng có cách của Ngài để mà làm cho cả những người Do Thái cũng có thể được đến với Chúa. Thành ra, nhưng mà đọc đoạn tin mừng này chúng ta lại phải rất là áy náy, bởi vì giáo hội của chúng ta phải suy nghĩ xem có sinh trái không. Anh chị em hỏi tôi, cha ơi giáo hội ở đâu vậy cha? Giáo hội ở đâu, có ai trả lời cho tôi một câu mà độc đáo không ạ? Mà anh chị để tôi mới hỏi là này, cái dân này này, cái dân này biết sinh trái, dân này là giáo hội, thế tôi hỏi anh chị em, giáo hội ở đâu vậy, có ai trả lời cho tôi không ạ? Có ai? Vâng, mời anh này, anh giơ tay nhiều lần. Vâng, giáo hội ở đâu ạ? Cứ nói đại một chữ hai chữ là được rồi, ở đâu ạ?
Dạ thưa cha, giáo hội ở ngay trong con, trong cha và trong mọi người.
Vâng, tôi đang chờ một câu khác ạ. Vâng, anh chị em trả lời đi chứ. Anh chị em bảo đây tôi đang phàn nàn về giáo hội của mình không sinh trái, thì anh chị em bảo ôi giáo hội ở đây thì chứ ở đâu nữa. Vâng.
Dạ cha, theo con là trong gia đình.
Chính xác ạ, chính xác ạ, hoàn toàn chính xác. Ở trong cái tiếng chả biết chắc từng ý quá à. Ecclesio là một giáo hội nhỏ, gia đình là giáo hội nhỏ. Mà nếu chị này trả lời quá hay, gia đình là giáo hội, và như thế anh chị em đi học lớp phúc âm Chủ Nhật này, anh chị em phải suy nghĩ xem gia đình của tôi, cái giáo hội bé bé của tôi này có sinh trái không. Thế thôi. Và anh chị em sẽ có khi sẽ chột dạ, sẽ choáng váng vì thấy trời ơi gia đình của mình sao ghê quá à, sao bao nhiêu chuyện rắc rối ạ. Và đến độ mà không biết là người ta nhìn thấy giáo hội gia đình của mình thế này thì có ai muốn theo đạo không. Bây giờ tôi xin câu trả lời kế tiếp ạ. Anh chị em tưởng tượng gia đình là một giáo hội, thế còn chỗ nào nữa? Anh chị em bảo không còn chỗ nữa cha ơi, có chỗ nữa đấy. Có ai thêm trả lời thêm ạ? Tới thêm ạ. Trả lời gia đình là quá chính xác. Vâng,
thưa cha giáo sứ.
Đúng không. Rồi ạ, tôi đồng ý như thế ạ. Tôi đồng ý. Và dĩ nhiên chị vẫn có thể chạy lên hơn nữa là giáo phận. Và như thế giáo hội của chúng ta, giáo phận thì cuối cùng đến là cả giáo hội công giáo ở đất nước Việt Nam. Đấy, thì từ nãy giờ tôi cứ phàn nàn. Tôi phàn nàn 7% thì tức là tôi đang phàn nàn về giáo hội Việt Nam. Và tôi phải suy nghĩ xem là giáo hội Việt Nam có sinh trái không. Mặc dù anh chị em biết là những người nước ngoài đến Việt Nam là họ mê lắm. Họ thấy nhà thờ đông kinh khủng á. Đấy, họ thấy nhà thờ nào cũng chật ních hết. Rồi họ thấy nhìn chúng ta đọc kinh cũng to, hát cũng to, thế này thế khác. Rồi ngay cả việc anh chị em đến đây học lớp phúc âm Chúa Nhật này cũng cho tôi đấy thấy rằng giáo hội chúng ta đang sống và đang sinh trái. Anh chị em biết giờ của anh chị em là quý lắm ấy. Mà trời mưa như thế, giả như trời mưa đủ mọi thứ mà anh chị em đến đây là những điều tuyệt vời, những điều đấy. Bởi vì anh chị em biết đến đây đâu, ở đây anh chị em thấy đâu có nói chuyện gì mà vui, kể chuyện vui đâu, tất cả là nghiêm túc. Để cái chuyện đấy rất là quý. Vâng, thưa anh chị em nhớ dùm là giáo hội, cái dân mới của Chúa chính là gia đình của mình. À, lát nữa tôi sẽ mời anh chị em cầu nguyện về một chữ, anh chị em sẽ biết trước đó là chữ gì. Anh chị em có biết không ạ? Là chữ lấy đi. Anh chị em có thích chữ đây không? Chữ đó là ghê gớm lắm. Chữ câu 43. Câu 43 có chữ lấy đi. Có chữ lấy đi. Vâng, rút lại, lấy đi. Nước Israel có thể nói như vậy. Israel là nước Do Thái đã được Thiên Chúa ban nước của Thiên Chúa. Nhưng sau khi cái chết của Đức Giê-xu thì nước đó như bị rút lại, lấy lại. Tôi thích cái câu này, lúc nãy tôi gặp một ông viết này, ông thầy của tôi ấy mà, tôi thích lắm. Nước Israel được Chúa ban nước Thiên Chúa, nhưng vì họ có trách nhiệm. À, tôi nói liền anh chị em, kẻo anh chị tôi lại quên, nếu không thì quên thì thật là xấu hổ. Anh chị em ơi, nếu mà tôi thử nói câu này, anh chị em nghe có đúng không? Nếu nói chỉ trả lời cho tôi là đúng hay sai thôi ạ. Dân Israel đã giết chết con Thiên Chúa. Câu hỏi, đúng hay sai? cái gì có cả hai nữa. Trời ơi, đúng hay sai hả? Cả hai. Ai nói sai đâu ạ? Ai nói sai? Xin một chị này chưa trả lời, xin mời cho chị trả lời xem tại sao sai ấy chứ. Tại sao sai ạ? Dân Do Thái đã giết chết con Thiên Chúa, đúng hay sai?
Dạ thưa cha, theo con nghĩ là sai. Tại vì chỉ có một số người, các nhà lãnh đạo của Do Thái, hoặc là một số người Do Thái mà bất tín, một số người không tin vào Chúa Giê-xu, còn vẫn có một
vâng, câu trả lời của chị là đúng rồi đấy ạ. Thôi cảm ơn chị. Vâng, không nên vơ đũa cả nắm ạ. Không nên. Và anh chị em đừng quên rằng là có nhiều triệu người Do Thái bị giết đấy. Anh chị em hiểu không? Hitler đã giết mấy triệu ấy nhỉ? Mấy triệu ạ? Hình như là 4 triệu hay sao? Giết người Do Thái. Và những cái chỗ mà giết người trong những cái phòng hơi ngạt đấy, anh chị em biết, rét của họ chất thành núi ạ, anh chị em ạ. Thành núi. Và họ bị giết. Có nhiều người mà chúng ta cũng có trách nhiệm phần nào nữa đấy chứ. Có nhiều người cứ nghĩ rằng là dân Do Thái là dân giết Thiên Chúa. Giết Thiên Chúa, Chúa Giê-xu là Thiên Chúa ấy chứ. Đấy, they seed là dân giết Thiên Chúa. Không. Và anh chị em cũng đừng quên Chúa Giê-xu cũng đã tha cho cả những cái người giết mình ấy. Xin cha tha cho họ vì họ không biết. Thành ra chúng ta không bao giờ nên có cái lòng căm thù đối với người Do Thái ấy. Mà trái lại, chúng ta phải biết rằng cái tội mà một số người Do Thái phạm đó, những người thượng tế, tội ấy chúng ta có thể phạm chứ không phải. Thành ra khi Matthew, anh chị em có thấy cái chuyện hay này không? Khi ông Thánh Matthew này, ông ấy viết lại cái dụ ngôn này, thì ông không phải chỉ là để nói rằng là đấy, người Do Thái, những người lãnh đạo đã chịu trách nhiệm về cái chết của Đức Giê-xu, mà ông ấy còn nhắc ở ai anh chị em biết không? Nhắc nhở giáo hội về cái nhiệm vụ của mình. Nhiệm vụ gì ạ? Sinh hòa trái, sinh huệ lợi. Ông còn nhắc nhở cho giáo hội biết rằng là các anh là được giao để sinh hoa trái. Và đấy là bổn phận của các anh. Các anh mà chưa làm bổn phận này là chưa đủ. Đấy. Thành ra, vâng, thưa anh chị em, tôi cảm ơn anh chị em. Tôi có một cái câu viết mà tôi thấy thú vị. Hỏi trong dụ ngôn này, có mấy người bị loại bỏ? Có mấy người bị loại bỏ, anh chị em có đến không? Thứ nhất là đứa con được sai đến là bị loại bỏ, đúng không ạ? Anh em chị em đồng ý không? Thứ hai là cái gì bị loại bỏ? Đố ai biết, ai thông minh nào? Ai thấy cái gì loại bỏ ạ? Đá, cái viên đá bị thợ xây loại bỏ. Đứa con được sai đến, đứa con của ông chủ vườn nho sai đến cũng bị loại bỏ. Viên đá cũng bị thợ xây loại bỏ. Và cuối cùng thì ai bị loại bỏ? Đức Giê-xu bị loại bỏ. Tôi cảm ơn anh chị em rất nhiều. Hôm nay tôi có vẻ thoải mái. Tôi thấy bài hôm nay anh chị em nắm nó tốt lắm. À, có câu hỏi rồi, câu hỏi.
Câu hỏi mà con thắc mắc hoài mà không trả lời được là cái vườn nho mới của Chúa Giê-xu để lại là giáo hội.
Là nước Thiên Chúa.
Nước Thiên Chúa để lại cho giáo hội. Thì cái vườn nho mới là nước trời. Thì là tất cả những người tin vào Chúa là đều sinh hoa lợi trong nước Thiên Chúa. Nhưng mà những tân tá điền của chúng ta là nó lại chỏi nhau trong cái vườn nho đó. Ví dụ như là bây giờ Công giáo mình là không nói rồi, thì còn Tin Lành, còn Chính Thống và còn Anh Giáo. Rồi thì ông chủ vườn nho giờ ông tính sao cha?
Tức là những người tá điền, theo ý chị là những người tá điền là chỏi nhau, hay đúng hơn là những người tá điền là có sự chia rẽ, cũng có sự chia rẽ đấy, chia rẽ nào đó, thì ông chủ vườn nho thế nào? Ông chủ vườn nho thế nào cũng buồn, bởi vì ông thấy trời mấy cái ông này có làm vườn nho không cũng cãi lo nhau sùm hết á, có mỗi cái vườn nho không mà cũng cãi, đấy thì ông chủ rất là buồn. Và chính vì thế nên một trong những điều mà Đức Giáo Hoàng, hay là tôi nghĩ là cả những giáo hội Anh Giáo, Chính Thống, nhất là Chính Thống, tất cả các giáo hội đều cố gắng làm sao để cho tất cả những tá điền đấy có sự hiệp nhất. Và nếu mà tất cả các tá điền mà đều hiệp nhất thì làm vườn nho sẽ tốt hơn nhiều, phải không? Thế có một vườn nho như thế mà còn cãi nhau nên làm gì? Đấy, nếu mà tất cả cùng đồng lòng, đồng ý với nhau thì tốt hơn. Vâng, như vậy câu hỏi của chị là được trả lời rồi ạ. Chị nên cầu nguyện thế này: lạy Chúa, xin cho các tá điền chúng con đừng cãi nhau nữa, để chúng con cùng một lòng một ý làm việc cho vườn nho của Chúa. Amen. Vâng, thế là được rồi. Để bắt đầu giờ cầu nguyện hôm nay, tôi sẽ mời anh chị em lấy lời nguyện số 85. Vâng. Tại sao lời nguyện này được chọn? Lời nguyện này được chọn bởi vì đụng đến anh chị em đấy, bởi vì đụng đến giáo hội đấy, đụng đến giáo hội ạ. Và cụ thể cả giáo hội ở Việt Nam nữa. Thì tôi mời anh chị em bắt đầu giờ cầu nguyện bằng cái này, sau đó tôi gợi ý một hai ý nhỏ, sau đó để đọc một thêm một lời nguyện nữa. Lạy Chúa Giêsu, những hạt cải Chúa gieo vãi cách đây 2000 năm nay đã trở thành cây cao cho chim trời rủ nhau trú ngụ. Nhúm men nhỏ bé được Chúa vùi vào khối bột đã làm bột dậy lên để trở nên tấm bánh thơm tho cho thế giới. Sau 20 thế kỷ, các môn đệ Chúa không còn là nhóm 12 bé nhỏ. Hôm nay các Kitô hữu chiếm gần 1/3, người Công giáo chiếm hơn 1/6 dân số thế giới. Chúng con được mời gọi xây dựng nước Chúa trên trần gian cho đến khi tất cả mọi người nhận biết và tin yêu Chúa. Xin cho chúng con đừng mặc cảm vì người Công giáo chỉ là thiểu số trên quê hương Việt Nam, nhưng xin cho chúng con mạnh dạn làm chứng cho Chúa trong việc xây dựng một xã hội công bằng và huynh đệ. Hôm nay chúng con phải tiếp tục làm việc như Chúa, gieo hạt giống để làm nên những cánh rừng, trở nên chất xúc tác để biến đổi môi trường mình sống. Và chúng con biết rằng sớm muộn cũng sẽ thành công, vì tin Chúa vẫn cần cù làm việc với chúng con. Amen.
Gần đến mùa hái nho, ông sai các đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi. Mỗi người chúng ta đều được Chúa mời gọi làm việc trong vườn nho. Chúa đòi chúng ta nộp cho Chúa hoa lợi. Không phải chỉ có người Do Thái mới làm chuyện này, chính chúng ta cũng phải nộp hoa lợi. Tôi thử nghĩ xem về đời sống của tôi. Nếu tôi ví đời tôi như một cái cây, thì cây ấy có hoa trái không? Nếu nó có trái, thì trái ấy nhiều hay ít? nếu nó có trái thì trái ấy có ngon không? Chúa cho tôi sống trên đời bao nhiêu năm, tôi nghĩ đến những hoa trái tôi đã thu hoạch được để nộp cho Chúa. Chúa cho tôi cả một vườn nho để tha hồ canh tác. Ông chủ sẽ lấy lại vườn nho và để cho người khác canh tác. Lấy lại vườn nho, giao cho người khác. Đức Giê-xu cũng đã từng nói như vậy: ai có thì được cho thêm, còn người không có thì cái tưởng mình có cũng bị lấy đi. Ở đây, Đức Giê-xu muốn nói với chúng con rằng ngay cả cái điều mà mình đã được nhận được cũng có thể bị lấy đi nếu mình không biết sinh hoa lợi. Chúng con không được tự hào và tự mãn về những gì mình đang có. Hóa ra bổn phận của chúng con, những người tá điền, là phải làm việc nghiêm túc, làm việc để có hoa trái thực sự, để có hoa trái mà nộp cho Chúa. Không phải nộp hoa trái để bắt Chúa cho mình vào thiên đàng, nhưng nộp hoa trái cho Chúa như là lời tạ ơn, như là sự cộng tác với Chúa, cộng tác với ơn của Chúa. Giáo hội là dân mới, dân mà được Chúa trao cho vườn nho để sinh hoa trái. Giáo hội gia đình của tôi thế nào? Tôi nghĩ gì về gia đình của tôi? Tôi có chăm sóc cho gia đình ấy không? Gia đình của tôi có chỗ cho Chúa không? Có chỗ cho giờ đọc kinh không? Có chỗ cho giờ ăn chung với nhau không? Có chỗ cho giờ vợ chồng con cái ngồi nói chuyện với nhau không? Một gia đình sinh trái là một gia đình như thế nào? Có phải là gia đình ấy có những người con sống đời sống Kitô hữu một cách tuyệt vời không? Thế nào là một giáo xứ sinh trái? Có phải một giáo xứ sinh trái là một giáo xứ có nhiều gia đình sinh trái ngọt không? Lạy Chúa Giê-xu, hôm nay Chúa nói rằng vườn nho nước trời sẽ được trao cho một dân mới. Dân ấy có người đã trả lời chính là những người tin vào Chúa. Nhưng dân ấy có thể còn lớn hơn cả những người tin vào Chúa nữa. Có những người chưa tin vào Chúa, vậy mà họ đã thuộc về dân Chúa rồi. Nước trời được ban cho một dân mới, trong dân này có cả những người chưa có tên trong sổ rửa tội, chưa bao giờ gọi tên Giê-xu một lần trên môi, mà thật ra đã có chỗ trong dân ấy rồi. Chúng con cầu nguyện cho những cái người ấy, những người đã thuộc về dân mà chưa bao giờ biết Giê-xu, xin cho họ biết Giê-xu, và xin cho đời sống của chúng con làm cho dân này càng lúc càng phát triển, cả về số lượng lẫn về chất lượng. Thưa anh chị em, tôi kết thúc giờ cầu nguyện này bằng việc mời anh chị em đọc lời nguyện số 115. Lời nguyện này cho anh chị em biết rằng dân của Chúa lớn lắm, và có thể có rất nhiều người đã thuộc về Đức Giê-xu rồi mà họ không biết đấy thôi. Họ không biết nhưng mà thật ra họ thuộc. Và chúng ta khi gặp những người này, nếu anh chị em mà ra khỏi cái phòng này, anh chị em mà gặp những người này, thì anh chị em nhớ cho rằng là nói về Chúa cho họ là dễ lắm, bởi vì thật sự họ đã biết Chúa rồi. Lạy Chúa Giê-xu,
Chúa là sự thật. Mỗi ngày trên thế giới, có bao người dám đứng về phía sự thật, dám chết để làm chứng cho công lý, dù họ chưa biết Chúa. Chúa là sự sống, có bao người dám hy sinh mạng sống mình để chết thay cho người khác, để bảo vệ người bị áp bức bóc lột, dù họ chưa biết Chúa. Chúa là tình yêu, có bao người thành tâm tìm kiếm Chúa và đã cố gắng sống theo tiếng lương tâm, làm những việc công bình bác ái, dù họ chưa biết Chúa. Lạy Chúa Giê-xu, những người đó gần bên chúng con, chúng con có một phần giới thiệu Chúa cho họ. Đấng họ đã ở gần nhưng chưa gọi tên trên môi, đấng họ đã thoáng nghe nhưng chưa hề giáp mặt. Xin cho chúng con thấy Chúa hoạt động nơi những anh em không cùng tôn giáo, thấy nơi các tôn giáo những tia sáng của sự thật, những hạt giống của lời mà Chúa đã vải gieo. Chúa là đường duy nhất dẫn đến Chúa Cha. Sau khi được nâng cao trên thánh giá và tôn vinh trên trời, Chúa vẫn không ngừng kéo mọi người lên cùng Chúa. Chúa đã chết cho mọi người và muốn cho nhân loại hưởng cùng một ơn cứu độ. Xin đừng để mất một người nào trong chúng con.
Amen. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.